Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây là cái câu của thiền sư Trần Nhân Tông trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, và đó là cái bài kệ bốn câu, một câu trong bốn câu được trích dẫn kết thúc cái bài phú mang tính nhập thế của vị thiền sư nhà vua này. Gia trung vũ bảo vô tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc phán thiệt. Trong nhà có bảo chớ tìm kiếm, đối tẩm vô tâm chớ hỏi thiệt. Nhà đây là tâm, bảo đây là Phật tính. Trong tâm mình có Phật tính, đi tìm kiếm các cái báu vật bên ngoài để làm gì, đi tìm kiếm chân lý bên ngoài làm gì, quay trở về làm chủ tâm. Và làm chủ tâm được hiểu là gì? Làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và các ứng xử được biểu đạt bởi nó. Đó là cái cách mà kêu gọi chúng ta làm sao phải nhận được cái mà Trung Quốc gọi là chủ nhân ông. Như vậy, khái niệm đối cảnh vô tâm của thiền sư Trần Nhân Tông giống với cái khái niệm trong bài kinh Pahiya của kinh Tạng Pali, và đặc biệt là kinh Tân Ưng. Khi Đức Phật mô tả cái gì? Cái thấy đơn thuần là sự thấy, cái nghe đơn thuần là sự nghe, cái ngửi đơn thuần là sự ngửi, cái biết đơn thuần là sự biết. Trong đó đó không có can thiệp của ý thức nhị nguyên về phương diện đánh giá thái độ và biểu đạt cảm xúc, thì lúc đó người đó được gọi là thấy sự vật hiện tượng như sự vật đang là. Phần lớn là chúng ta có thói quen là dán nhãn, đặt tên lên con người và sự vật theo ý thức rất là chủ quan của chúng ta. Và bằng cái thái độ chủ quan đó đó là lúc chúng ta tạo ra rất nhiều các đổi hàm quan, tạo ra rất nhiều các cái ngộ nhận, tạo ra nhiều cái quan trái trong đời. Cho nên phải xóa đi cái dán nhãn đặt tên thì chúng ta mới có được cái nhìn như thật về sự vật. Và tổ Trần Nhân Tông gọi là đối cảnh vô tâm. Đây cũng là chủ trương chung của các dòng thiền Phật giáo Trung Quốc, tức là thiền công án và thiền hỏi đầu. Khái niệm đối cảnh sanh tâm không thì nó có hai ngữ nghĩa khác nhau. Ở cái nghĩa triết học Phật giáo đó thì không ở đây đó, là dịch nghĩa của chữ sunya về tính từ, sunyata là danh từ, mà nghĩa đen á của từ này trong tiếng Việt đó là gì? Sự rỗng không. Đối cảnh mà sanh ra cái tâm rỗng không về sự vật hiện tượng, tức là cũng dẫn đến cái tình trạng vô chấp. Khi mình thấy được đó là bản chất của mọi sự hiện tượng đó là một tổ hợp được hình thành bởi nhiều điều kiện khác nhau, từ đó chúng ta không chấp chúng là của tôi, là tự hành của tôi, là sở hữu của tôi. Và bằng cái cách là loại trừ được ba cái thái độ chấp nhận đó thì người nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng đối cảnh mà trở thành là giống như là tánh không, thì lúc đó người đó cũng được xem là đạt được trình độ tác ý như lý, hay là tác ý như thật, cái nhìn như thật, cái nhìn như thị, diệu pháp liên hoa. Còn nghĩa thứ hai đó là cái nghĩa hiểu sai từ Phật học, là đối cảnh mà thấy sự vật là không có, thì cái chữ không có này là phủ định từ. Đang khi sunya trong tiếng Pali và Sanskrit đó, nó là một tính từ, nó là rỗng không. Giống như cái hội trường của Pháp viện Minh Đăng Quang này là trên 1000 mét vuông, có sức chứa là 1500 người, thì cái rỗng trong này nó mới tạo ra được cái tính năng. Và mọi sự vật hiện tượng được nối kết bởi nhiều cái thành tố, cho nên giữa chúng có một khoảng cách rất lớn. Cái khoảng cách đó được gọi là sunya, tức là rỗng không. Giờ cái tính rỗng không tồn tại trong thực thể của mọi sự vật hiện tượng, mà các sự vật hiện tượng đó được tồn tại, phát triển, quả diệt do vô thường để tạo ra một cái tiến trình mới tương tự như thế. Chứ nếu nó mà cố định mà không có cái yếu tố rộng không đó, thì không có gì có thể tồn tại được. Từ đó mà tổ Long Thọ nó mới phát biểu: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do vì có cái triết lý về cái sự rỗng không, hay là do vì có cái tính chất rỗng không cho mọi sự vật, mà mỗi sự hành tưởng được thành tựu. Đây là cái nhìn lạc quan tích cực về cái vô thường. Phần lớn chúng ta nghĩ vô thường là tan tóc, chết chóc, đổ nát, tàn phá, hủy diệt, để lại nỗi khổ niềm đau. Còn triết học của Phật giáo về tánh không đó, thì giúp chúng ta thấy được cái phương diện tích cực của nó. Do vì cái sự rỗng không đó thì vô thường, do cái vô thường đó nó mới tạo ra những cái mới. Do những chiếc lá rụng vào mùa thu, trơ trọi vào mùa đông, mà mùa xuân đó là lá non xanh, hoa phát triển, trái được kết thành. Đó là tính rỗng không. Còn mình hiểu sai đó, chúng ta là không có đó, thì chúng ta rơi vào cái sự phủ định. Đang cái đạo Phật đó thì dạy chúng ta một nền triết học vượt lên trên hai loại chấp. Đó là chấp đó là hằng hữu thường còn, và chấp đó là phủ định, tức là đoạn kiến. Duy vật đó thuộc về đoạn kiến, hằng hữu thuộc về đó là duy tâm. Thì hai cái trường phái này đối lập nhau, ngược hoàn toàn với triết lý của đạo Phật. Do đó câu đối cảnh vô tâm đó, và cái câu thuật ngữ gốc mà muốn hiểu đủ đó, đó là chúng ta không phát sinh ra tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê, tâm chấp thủ. Khi các cơ quan tiếp xúc với đối tượng cảnh thì người đó được gọi là người là giác ngộ. Mục tiêu tu tập của chúng ta là đạt đến trình độ nhận thức như thế. Hoặc là một cái ngữ nghĩa diễn đạt tương đương là đối cảnh mà chúng ta xâm được cái nhận thức về tính rỗng không của Phật hiện tượng, chúng ta hiểu được duyên khể, chúng ta hiểu được vô ngã, chúng ta hiểu được vô thường. Cái đó cũng là cái cách tu tập để đạt được chánh tri kiến. Đây là một phần để dẫn đến tuệ giác, và do đó nó thấp hơn cái phần là đối cảnh vô tâm. Còn cho rằng là đối cảnh vô tâm mà thấy cái không có đó, thì cái đó trở thành là chấp trước, mà ngộ nhận là phá chấp, mà trên thực tế là phá chánh pháp, chứ không phải là phá chấp. Do đó là rất mong là chúng ta là đừng lẫn lộn hai khái niệm là không và không có. Chữ không ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó là chữ rỗng không, tức là sunyata. Còn chữ không có đó là dịch nghĩa của chữ vô, tức là phủ định từ. Hai ngữ nghĩa là rất là khác nhau. Trong chữ Hán thì chúng ta có bốn từ: không, vô, phi và bất. Bất là chẳng phải, phi cũng là chẳng phải là. Chữ bất và chữ vô á thì thỉnh thoảng á còn được sử dụng là phủ định từ. Mà chứ không là khác hoàn toàn với ba khái niệm này, không thể giống nhau được. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin đề nghị đó, chúng ta nên lưu tâm khái niệm vô ngã là hoàn toàn sai Phật học, mà ngữ nghĩa gốc của đó là phi ngã. Tiếp Bali gọi là anatta. Tiếp về ngữ a đó được dịch ở trong chữ Hán là phi, chẳng phải là. Còn vô đó là chẳng có, là không có. Vô ngã là không có ngã, là sai hoàn toàn với đạo Phật. Đạo Phật nói là chẳng phải là tôi, chứ không phải là nói là không có tôi. Ví dụ như ngày hôm nay 123 nhà sư các sĩ có mặt ở trong Pháp viện Minh Đăng Quang để giao lưu buổi pháp thoại, thì chúng ta nói rằng là có 123 nhà sư. Chúng ta thừa nhận cái sự hiện hữu của các nhà sư đang ngồi một cách chánh niệm ở trong giảng đường. Chúng ta không thể nói là không có các nhà sư được. Nhưng về thực chất là thân thể của các nhà sư này được tạo nên bởi những tổ hợp gồm có thân thể và tâm. Thân thể gồm có đắc đức gió lửa, tâm gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Gọi tắt đó là danh và sắc. Chứ không thể nói là không có 123 nhà sư được. Nhưng mà rất tiếc là người Trung Quốc đã dịch là thay vì là phi ngã thì đã quen sử dụng là vô ngã. Từ đó đó các nhà nho ta mới không, ta mới vu cáo Phật giáo là gì? Phủ định Phật giáo, phủ định thế giới, tô đen thế giới, bôi nhọ cái nỗi khổ niềm đau, cường điệu quá cái khổ đau bằng cách là phủ định hết tất cả. Thì thực tế Phật giáo có phủ định đâu. Phật giáo nói là thế giới này đó là những tổ hợp. Rừng là một tổ hợp, nhà là một tổ hợp, mỗi thứ là một tổ hợp. Nó có nhưng nó được cấu tạo bởi nhiều thành tố, chứ mà nó không có. Cho nên đối cảnh vô tâm á, không có tâm đây không nghĩa là mình á là trở nên là vô tri vô giác, hoặc là nói theo cái ngữ cảnh sau chủ nghĩa là vô cảm. Chúng ta phải nhận thức thấy rõ hết, nhưng mà không bị dướng chấp vào đó. và có những cái tình huống khởi lên lòng đại bi nhưng mà hoàn cảnh không cho phép thực hiện không được, thì lúc đó Đức Phật ở trong kinh Trung Bộ dạy chúng ta là gì? Yên lặng như trong thiền định. Và Việt Nam hiện nay dùng một cái từ rất là sai lầm, im lặng như chánh pháp. Nó rất là sai hoàn toàn về Phật học. Chánh pháp thì không có im lặng, chánh pháp phải công bố, công bố bằng phương tiện ngôn ngữ, công bố bằng phương tiện lời, công bố bằng phương tiện internet, công bố bằng phương tiện sách, không thể nó im lặng được. Nhưng mà khi không thể nói được vì nói nó không có tác dụng, không có lẽ, không thích hợp thời, thì yên lặng như trong thiền định. Mà trong thiền định là chúng ta giải tỏa được các ức chế tâm lý, các cơn giận tức, cốc cần, nổi loạn, vân vân. Và yên lặng như trong thiền định đó được hiểu tương đương về đối cảnh vô tâm. Thuật ngữ Phật học của Đức Phật là thế, thuật ngữ Phật học của Thầy Sư Trần Nhân Tông là thế, ngữ nghĩa là một thôi. Và đó là cái sáng tạo của Thầy Sư Trần Nhân Tông, cũng là đóng góp to lớn của vị thiền sư này cho anh em Phật học Việt Nam. Không biết là còn thời gian không?